Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học chứng đạo ca của Thiền sư Huyền Giác. Bữa nay đến đoạn tổn pháp tài diệt công đức, mạt bức do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh tri kiến lực. Đó là đến cái đoạn này thì ngài Huyền Giác ngài nói về cái tổn pháp tài. Pháp tài tức là cái kho Phật pháp á. Rồi diệt công đức tức là mất đi cái công đức của mình, mà cái nguyên nhân á là do mình sử dụng tâm ý thức, tức là tâm vương ý mã đó. Thì cái chữ tài tức là cái gia tài chứ không phải là tiền, còn pháp tức là một cái Phật pháp đó, một cái gia tài Phật pháp, giống như là Đức Phật truyền cho chúng ta, để lại cho chúng ta một cái di sản. Thì cái di sản của Đức Phật đó là không có phải là vàng bạc kim cương, mà cái di sản của Đức Thế Tôn tức là một cái kho tàng pháp bảo, hay là một cái tam tạng, cái kinh điển để cho chúng ta tu hành. Nhưng mà cái pháp tài này đó là Đức Phật khơi dậy từ chúng ta. Ví dụ như mình nói là Đức Phật để lại tam tạng kinh điển đó là do ngôn ngữ của ngài, kim ngôn của ngài truyền dạy cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà cái lời dạy của Đức Phật đó là chỉ là một cái ngôn ngữ thôi, mà nó khơi dậy một cái kho tàng của chúng sanh. Đó là một cái kho tàng giải thoát, một cái kho tàng quý báu, gọi là cái kho tàng vô giá, hay gọi là viên minh châu sẵn có ở tất cả chúng ta. Thì như vậy đó, là ngài chỉ khơi dậy để cho chúng ta biết được một cái mình có một cái kho tàng, nghĩa là mình có một cái chỗ trở về rất là an lành, mình có một cái nơi rất là thảnh thơi, mình có cái nơi rất là thanh tịnh và giải thoát. Thì như vậy đó, là cái pháp tài này đó là nó có sẵn trong lòng của chúng ta. Nhưng mà bởi vì do mình sử dụng tâm và ý thức, cái tâm ý thức á, tâm vương ý mã đó, cho nên là cái pháp tài này nó bị tổn giảm đi. Cho nên á, là tất cả chúng sanh á, là đều có cái khả năng hay là cái năng lực phi thường lắm, nhưng mà mình không vận dụng được cái năng lực đó. Cho nên quý vị thấy đó, có nhiều khi tâm mình thanh tịnh đó, tự nhiên mình giải quyết một cái vấn đề gì rất là chu đáo và thấu suốt. Rồi có nhiều người đó, họ có thể họ có cái linh cảm, họ biết được những chuyện sắp sửa xảy ra và sẽ xảy ra đó. Cho nên vì vậy đó, người ta nói gọi là cái giác quan thứ sáu. Nhưng mà thật ra cái giác quan thứ sáu nó là một thuộc về cái năng lực của tâm. Nghĩa là khi mà cái tâm, cái năng lực tâm của mình đó là nó có cái khả năng đó. Cho nên quý vị thấy có nhiều đứa trẻ lớn lên tự nhiên nó biết được cái kiếp quá khứ của nó. Đó, đó là cái năng lực tâm sẵn có. Quý vị thấy tâm của mình đó, nó mạnh dữ lắm, giống như là ngài Kumala Thập lúc còn trẻ đó, còn nhỏ, ngài đi vào chùa. Ngài thấy một cái đỉnh đó, để trong cái chánh điện đó. Cái tự nhiên cái ngài bưng cái đỉnh đó, ngài để trên đầu ngài đội. Cái tự nhiên lúc đó ngài mới phát nghĩ ra, nó ủa sao mình nhỏ như vậy mà lại sao có thể khiêng được một cái đỉnh mà hai người lớn khiêng không nổi. Ngài vừa khởi nghĩ một cái là ngài té nhào xuống liền. Thì như vậy đó, là lúc mà tâm ngài thanh tịnh, tâm ngài không có bị thử phân biệt á, tự nhiên có cái năng lực nó phi thường. Đó mà. Nên mới thấy là cái năng lực đó nó cái khả năng nó vô cùng lắm. Cho nên có nhiều khi có những cái chuyện, ví dụ như mà nhiều khi mà quý vị mà bị ai rượt, mà đến lúc mà mình không có suy nghĩ phân biệt, có thể mình nhảy qua cái hàng rào dễ dễ như không à. Nhưng còn bình thường mình nhìn lại không biết tại sao mình nhảy. Có nhiều người bị rượt đó là nhào vô trong bụi che gai, khi mà nhào vô được rồi mà ra không được. Nhào vô trốn được rồi đó, nhưng mà khi ra là không biết sao ra, mà ra nó đụng, nó đau, nó sợ đủ thứ hết. Nhưng mà lúc nhào vô thì mình nhào vô cái tỉnh bơ à. Tự vì lúc đó đó là mình không còn cái phân biệt, không còn suy nghĩ gì hết, là lúc đó làm sao thoát mạng, nhắm mắt nhảy đại, vượt đại. Bây giờ quý vị nghĩ đi, ngày xưa là quý vị nhiều khi những cái con sông mình đi chân không mình lội qua được, bây giờ mình nghĩ lại mình sợ lắm. Cho nên là quý vị thấy đó, là cái khả năng của tâm lực của mình là nó rất là mạnh, nhưng mà mình không có phát huy được. Chẳng những mình không phát huy được đó, mà mình còn bị tổn giảm đi. Cho nên quý vị thấy đó, là mình có phải là mình càng lớn tuổi chừng nào mình tu càng khó nhiều chừng đó, phải không ạ? Quý vị mà có gia đình, có tài sản, con cái nhiều, quý vị một đời quý vị lo toan nhiều đó, bây giờ biểu quý vị ngồi tu, quý vị ngồi tu rất khổ chứ lắm. Ngồi tu mà thấy tỉnh hơn người ta, không thấy ngủ gục gì hết á. Nhưng mà ngồi đó vọng tưởng liên tục, hết suy nghĩ chuyện này đến suy nghĩ chuyện kia, lo âu buồn phiền giận dữ, nó là một bãi chiến trường trong nội tâm mình đó. Chưa nói mà quý vị mà lớn tuổi, quý vị mà tu rồi quý vị nhập thất, thì quý vị thấy ở yên một mình á, thì lúc đó là một cái chiến cuồng loạn nó khởi lên trong lòng. Thấy ngày xưa mình làm, hồi mình còn ở trong quân đội, rồi mình chiến tranh, rồi mình có những chuyện đau buồn, những chuyện tang thương, những chuyện tình cảm, những cái chuyện mà nó rồi nghĩ đến con người này, đứa người kia, cháu chích đủ thứ hết, buồn thương giận ghét, cho nên làm cuồng loạn. Có nhiều người như điên vậy đó, nó rối tung hết lên. Cho nên quý vị thấy đó, là bởi vì do mình dùng tâm ý thức, thì một đời mình sống là mình luôn luôn phải dùng tâm ý thức của mình thôi. Mình lo lắng nhiều chừng nào mà quý vị thấy mỗi lần mà quý vị lo một cái, lo về cái vấn đề gì á, là nó cấy vào trong cái chủng tử liền ở trong đó. Cái người lo lắng chừng nào á, là cái mặt nó nhiều cái nếp nhăn. Tại sao có những cái nếp nhăn? Bởi vì lúc nào cũng suy tư nghĩ tưởng và lo. Mà những cái suy tư nghĩ tưởng á, là không phải nó qua. Mình tưởng bây giờ, thí dụ ngày xưa mình lo, bây giờ mình hết lo rồi thì mình làm khỏe không có gì. Nhưng mà nó có những cái nếp nhăn ở trong tâm thức của mình, tức là những cái dấu ấn ở trong đó. Cho nên quý vị thấy một người nào một đời đau khổ là nhìn họ là trằn trọc, nó khổ lắm. Một người nào một đời mà ít đau khổ, nhìn mặt là nó thảnh thơi, là bởi vì là trong tâm của họ là họ không có để những cái ấn tượng sâu nặng ở trong lòng của mình. Đau khổ chừng nào là nhiều ấn tượng chừng đó, mà nhiều ấn tượng chừng đó đó, là cái đó đó làm khiến cho mình bị tổn giảm cái pháp tài, nghĩa là tổn giảm cái khả năng của tự tâm. Rồi nó đánh mất đi cái công đức. Cái công đức là nói đến cái chỗ mà cái tâm thanh tịnh đó, nó làm cho mình bị cuồng loạn, làm mất đi cái tâm thanh tịnh. Mà quý vị biết là cái tâm thanh tịnh đó, nó là một cái tâm mà nó khiến cho mình được an lành và quân bình. Mình khỏe là nhờ cái tâm này. Trên bữa nào mà quý vị đi làm về mệt á, quý vị để cho tâm mình nó yên tĩnh 15 phút là quý vị cảm giác nó khỏe ra liền. Nó khỏe ra một cách phi thường. Nó còn hơn là quý vị ráng ngủ mà ngủ không được, nó trằn trọc á, là quý vị dù cho ngủ, quý vị nằm như vậy 3 tiếng đồng hồ mà ngủ không được, bị trằn trọc á, cũng không bằng 15 phút quý vị thư giãn tinh thần cho nó khỏe. Thì đó, thì để cho tinh thần mình mà nó khỏe ra đó, là do được từ nó cái tâm thanh tịnh. Đó là một cái thức ăn, nó khiến cho cái tinh thần của mình nó được nhẹ nhàng. Chắc cho mấy đứa nhỏ đi. Cho nên mới nói là tổn pháp tài, diệt công đức. Tức là mình tự mình tổn pháp tài, rồi tự mình diệt mất đi cái công đức, là bởi vì do cái tâm và cái ý thức của mình. Cho nên là đối với thiền môn đó, là phải Đối với thiền môn á, là phải liễu khước tâm, tức là phải nhận ra được cái bản tâm để mình đốn nhập vô sanh tri kiến lực, tức là cái tri kiến, tức là Phật tánh á, cái năng lực của tự tâm. Mà khi mình được vô sanh á, thì đó là mình có cái năng lực đó. Mà khi mình có cái năng lực đó đó, là mình mới có thể liễu sanh thoát tử được. Cho nên là có một học tăng đó là hỏi thiền sư Phật Quang, tại vì ông ta là nghiên cứu về cái kinh điển đó. Khi mà nghiên cứu về cái kinh điển, cho nên ông ta thấy có nhiều cái vấn đề thắc mắc. Đại loại là có một cái vấn đề thắc mắc của ông ta đó là tại sao trong kinh lại nói đó là cúng dường 1000 chư Phật không bằng cúng một đạo nhân vô tâm. Thì ví dụ như bây giờ là quý vị, khi mà quý vị cúng dường cho chư Phật là cái phước báo nhiều hơn, phải không ạ? Nhưng mà còn cái cúng dường cho đạo nhân vô tâm thì cái phước báo nó làm sao mà bằng cúng dường cho một vị Phật. Mở này, cúng dường cho cả 1000 chư Phật không bằng cúng một đạo nhân vô tâm. Lúc đó thì thiền sư Phật Quang mới nói đó là một áng mây trắng qua miệng hang, bầy chim trở về lạc tổ. Tức là do một áng mây trắng mà nó che cái miệng hang thôi, mà khi mà đàn chim trở về nó mất lối, không biết đường về nữa. Thì như vậy cái áng mây trắng đó đó là ngài nói muốn nói lên ở cái chỗ đó là mình cúng dường mà còn có tâm cúng dường. Ví dụ vì có tâm cúng dường đó, cho nên quý vị chỉ có cái phước báo là nhân thiên thôi, nghĩa là cái phước báo hữu lậu thôi, chứ chưa phải là cái công đức vô lậu. Còn mà quý vị cúng dường mà bằng cái vô tâm mà cúng dường đó là gọi là cúng dường đạo nhân vô tâm. Mà đạo nhân vô tâm này á là quý vị làm sao cúng dường được? Làm sao cúng dường? Quý vị có phải là mang một trái ổi, trái quýt hay mang nải chuối mà để trước mặt một ông thầy vô tâm không? Đâu có phải. Như vậy là quý vị cũng có tâm à. Nhưng mà nói cái đạo nhân vô tâm á, là không ăn vật thực, thưa quý vị. Không phải cúng bằng vật thực, không phải cúng nải chuối hay là cúng tiền, mà đạo nhân vô tâm này đó là phải cúng dường bằng tâm thanh tịnh. Mình mới thấy được đạo nhân vô tâm, không hả? Chứ còn nếu mà bây giờ mà quý vị mà cúng dường, mà đối tướng mà cúng dường á, thì như vậy là quý vị vẫn chưa thấy được đạo nhân vô tâm. Thì vậy đạo nhân vô tâm á, là rốt lại là không phải là cái đối tượng mà lại ở trong lòng của chúng ta. Cho nên là ý trong kinh nói rằng cúng dường đạo nhân vô tâm nghĩa là cúng bằng cái tâm thanh tịnh. Mà cúng bằng cái tâm thanh tịnh đó là cái công đức vô lượng. Cho nên là hơn hẳn cúng dường cho chư Phật. Nghĩa là khi mà quý vị cúng dường cho chư Phật mà bằng cái vô tâm, là ngay lúc đó quý vị vừa cúng dường đạo nhân vô tâm và cúng dường chư Phật. Cho nên là cái công đức không thể nghĩ bàn là vậy đó. Thế bây giờ quý vị làm sao mà gặp được đạo nhân vô tâm đây? Là khi nào tâm mình thanh tịnh mới thấy. Là khi tâm mình thanh tịnh, lúc đó là chúng ta mới cúng dường đó. Cho nên đó là đối với thiền môn đó là phải là dùng cái tâm thanh tịnh đó thì cái công đức nó mới tăng trưởng, cái pháp tài mới tăng trưởng được. Còn mà dùng cái tâm ý thức đó là cái pháp tài của mình đó là cũng mất luôn. Rồi cái công đức của mình đó là nó cũng tiêu luôn. Cho nên á là trong cái các cái cách mà để mà sám hối cho tiêu cái nghiệp đó, trong đó có cái tự tánh sám hối. Mà cái tự tánh sám hối này đó là dùng tâm thanh tịnh để mà sám hối. Ví dụ như bây giờ quý vị mà lỡ tạo một cái nghiệp tội nào đó do bất giác mình làm, trong lòng của mình cảm giác ăn năn và hối hận về cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu á, mà mình chỉ ăn năn và hối hận không á, thì như vậy đó là mình lạc vào một cái gọi là bị cái tâm trạo hối, nghĩa là nó thuộc về cái ngũ triền cái mà nó che đậy tâm tánh của mình. Cho nên khi mà mình lỡ tạo một cái tội gì, một cái lời nói khiến cho người ta đau buồn đó, thì lúc đó mình biết mình sai, thì ngay lúc đó mình trở về cái tâm thanh tịnh của mình. Khi trở về cái tâm thanh tịnh của mình á, thì tự nhiên á là minh bạch rõ ràng. Và lúc đó đó là cái nghiệp nó tự tiêu đi, đó cái nghiệp tội nó tự tiêu đi. Quý vị biết á là tại sao mà nó tiêu không? Ví dụ như bây giờ là quý vị lỡ nói một cái câu nào đó khiến cho người ta đau buồn á, ví dụ như người chồng, người vợ hay trong gia đình có chuyện gì đó, mình lỡ mình giận lên mình nói hay mình làm một cái chuyện gì đó khiến cho người ta buồn. Khi người ta buồn rồi đó thì lúc đó quý vị biết là quý vị sai rồi, bây giờ quý vị trở về cái tâm thanh tịnh của mình, nghĩa là mình trở về cái bản giác sẵn có của mình đó, nghĩa là trở về cái tâm thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Khi mà trở về cái tâm thanh tịnh này đó thì tự nhiên nó có cái năng lực, gọi là nó có đủ sáu pháp ba la mật, nghĩa là bố thí, trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn thiền định luôn. Thì bây giờ cái người đối phương đó họ nghe như vậy, họ tức tối, họ bực bội, bây giờ họ trả lời lại quý vị, họ nạt nộ lại hay họ làm cho quý vị đau buồn, thì lúc đó nhờ mình tu hành, nhờ tâm thanh tịnh, nên lúc đó mình không khởi tham sân si. Khi mình không khởi tham sân si đó thì lúc đó đó là người kia cũng không có đủ can đảm mà tiếp tục để mà nguyền rủa mình nữa, thì ngay lúc đó đó là cái nghiệp này nó tự tiêu, cho nên cái tội này nó tiêu, cho nên quý vị sám hối tự tánh nó có năng lực phi thường như vậy đó. Nghĩa là trở về cái tâm thanh tịnh đó là tự nhiên nó bồi pháp tài, nó tăng trưởng cái công đức, nhờ pháp tài nó tăng trưởng, công đức nó tăng trưởng, thì tự nhiên á là tâm nghiệp của chúng ta nó sẽ tự giảm đi, nó giảm đi. Cho nên á, năng lực chỉ có tu là mới chuyển được cái nghiệp chướng là như vậy đó. Quý vị mà thiếu tu rồi đó, quý vị làm đủ cách hết mà cái nghiệp chướng của mình nó không có tiêu, mà quý vị tu á là cái nghiệp chướng mình nó tiêu à. Cho nên đúng lý đó là mình càng tu á là mình càng dễ thương ra, mình càng tu là cái bản ngã mình nó nhỏ đi, thì như vậy đó là tu nó đúng. Mà quý vị tu á thời gian là hết dễ thương á thì tự nhiên là tu nó sai rồi. Đó là tu mà mình, quý vị thấy là mình tu á là đúng ra gia đình phải hạnh phúc hơn, mình bớt khó khăn hơn, mình bớt chấp trước hơn, người ta dễ thở hơn. Chứ mình tu thời gian cái tự nhiên mình đóng khung mình lại. Có nhiều người tu rồi họ nói là bây giờ tôi tu rồi đó, là bây giờ là đặt ra những cái điều luật trong gia đình nữa, khiến cho gia đình bị lộn xộn đi. Cái giờ tôi tu không được phá à? Giờ tôi tụng kinh không được phá à? Nhưng mà người ta quen rồi sao biểu người ta giống mình được, cho nên khiến cho gia đình cảm thấy khó chịu. Nhiều khi muốn nói gì thấy tụng kinh cũng không dám nói. Nhiều khi có chuyện gì cần á thì nhiều khi thấy vậy cũng không dám nói ra sợ bị rầy, nói giờ tôi tu phá. Cho nên là mình, đó là cái chỗ mà quý vị thấy là nó mình tu mà nó không dùng cái tâm thanh tịnh. Mà quý vị dùng cái tâm thanh tịnh này đó, là quý vị đi đứng nằm ngồi mà quý vị đều ứng dụng được cái tâm sẵn có này đó, thì mỗi ngày quý vị tu nó khỏe lắm. Cho nên là bữa trước có một Phật tử họ điện thoại đến, họ nói đó là ngộ lắm thầy, là con tu là tinh tấn đó. Nghĩa là con chỉ tinh tấn được 10 ngày thôi là bắt đầu là nó lui sụt trở lại. Khi nó lui sụt trở lại rồi bắt đầu là con nghĩ là tại sao mình giải đãi như vậy, cho nên là con ráng con tinh tấn nữa. Mà tinh tấn lúc này chỉ không tới 10 ngày mà chỉ 8 ngày thôi. Mà 8 ngày, vừa 8 ngày xong đó là bắt đầu là nó lùi lại một tuần, hai tuần lễ con thấy con lui sụt quá, bắt đầu con cố gắng con tinh tấn nữa. Nó cứ lên xuống vậy hoài, hỏi thầy có cách nào để con lên hoài mà không xuống. Lúc đó thì tại mạng mới nói đó là bởi vì quý Phật tử tu hành đó, là quý vị tu gọi là tu chỉ tiểu tinh tấn thôi mà không phát huy được cái đại tinh tấn. Nói tiểu tinh tấn là quý vị ở trên tướng mà quý vị tu gọi là tiểu tinh tấn, nghĩa là bởi vì cái công việc nhiều mà đi làm về mệt, mà biểu bây giờ là phải có thời khóa ngồi thiền tụng kinh, đi làm mệt quá rồi đó, là tụng kinh hơi đâu mà tụng, mà làm mệt quá, lo nhiều việc quá, ngồi thiền cũng không nổi, cho nên là tu chừng 4-5 ngày tuần lễ xong bắt đầu là nó giải đãi, sức đâu mà làm nổi. Nghĩa là vậy là đối tướng tinh tấn, cho nên tinh tấn này nó yếu lắm. Bây giờ là quý Phật tử là phải tu á, là làm sao phải tu đại tinh tấn, nghĩa là lúc nào mình cũng tu hết, nghĩa là đi đứng nằm ngồi cũng tu, làm việc cũng tu, rửa chén cũng tu, lái xe cũng tu, đi làm cũng tu, giờ nào mình cũng tu hết. Thì như vậy quý vị sẽ không còn có cái chỗ để cho nó lui sụt nữa. Đó là Tại vì nó không còn có cái chuyện tu và nó không tu ở trong đó. Nghĩa là cái giờ này mình tu, giờ này mình không tu. Mà quý vị cái giờ không tu thấy khỏe hơn giờ tu, cho nên cái giờ không tu nó hay kéo cái giờ tu mình xuống. Cho nên vì vậy mà mình tu là nó bị kéo, gọi là ma nó phá, phải không ạ? Bây giờ là quý vị phải làm sao mà mình tu hành mà giờ nào mình cũng tu hết là không còn có chỗ nó kéo nữa. Đi đứng nằm ngồi nói năng động dụng, mình cố gắng mình cứ lúc nào mình cũng sao cho nó giác tỉnh, lúc nào cũng phải mình biết mình sống, biết mình nghe thấy, biết rõ ràng để tâm mình nó thư thái nhẹ nhàng. Lúc nào mà khó khăn, lúc nào mệt mỏi là quý vị đi bộ ra ngoài một chút cho nó thư thả, rồi tự mình chỉnh đốn cái thân của mình đó, rồi ăn uống, rồi mình điều độ sống cho nó khỏe ra. Thì như vậy đó là tự nhiên á, là mình tu hành, cái sức tu hành nó tinh tấn, rồi tâm của mình nó yên. Mà khi mình tâm nó yên á, là tự nhiên á, là mình thấy là mình đang ở trong chánh pháp của Như Lai. Còn bữa nào tâm mình nó cuồng loạn rồi đó, là quý vị không ở trong chánh pháp của Như Lai, mặc dù là mình vẫn mang áo của Phật tử, mặc dù mình cũng quy Tam Bảo, mà quý vị không ở trong chánh pháp của Như Lai. Ở trong chánh pháp của Như Lai là sao? Là nghĩa là nhu hòa nhẫn nhục, là ở trong cái pháp, cái thể của tự giác tự tính. Nhưng mà bây giờ mình bị phiền não, bị đau khổ, mình nói năng lung tung, mình thị phi nhiều chuyện đủ thứ hết, thì như vậy là lúc đó mình không ở trong cái chánh pháp của Như Lai. Mà muốn ở trong được cái chánh pháp Như Lai là mình phải là an lành, là phải nhu hòa, phải nhẫn nhục, là phải vui vẻ hòa nhã, lúc nào cũng an lành, lúc nào cũng sống với tự tâm của mình. Đó là mình đang ở trong pháp tài đó. Cho nên vì vậy đó, là lúc mình được pháp tài đó, là mình giống như là được đầy đủ vậy đó. Từ vì cái pháp tài này á, là nó không phải là cái hiện tượng, thưa quý vị, nó là cái cõi lòng của mình. Cho nên á, là lúc nào mình tự tu hành á, mình tu hành á, thì lúc đó là có pháp tài. Mà khi nào quý vị quên tu một cái là gia tài mình nó tan nát hết đó, gọi là phá sản đó, hay là pháp tài của mình nó bị phá sản hết, và cái công đức á, là nó cũng tiêu luôn. Cho nên trong kinh nói đó là một cái cơn sân nổi lên là đốt cháy một rừng công đức. Quý vị thấy nghĩ như vậy đó, là quý vị một đời mình sân bao nhiêu lần, như vậy là cháy hết rồi, phải không ạ? Quý vị còn công đức không ạ? Còn chứ, còn. Không còn công đức thì làm sao mình tu được? Nhưng mà nếu còn á, như vậy có cháy hay không? Có không? Có. Cháy hết. Nhưng mà cháy hết đó rồi á, thì nó liền nó trở lại khi mà mình tu hành. Bởi vì nó là cái tánh sẵn có của chúng sanh. Người trở về cái tâm thanh tịnh, ví dụ bây giờ là cái công đức là quý vị bớt tham, bớt sân, bớt si, tự nhiên là cái người mình nó hiền hậu ra là có cái công đức. Nhưng bữa nào mình sân lên một cái đó, là những cái mà mình tu học, những cái mình hiền hậu ngày xưa là bây giờ hết hiền hậu rồi. Giống như cái câu chuyện là cái cô chủ hiền thục đó, cái cô này lúc nào cũng ra vẻ là hiền thục hết, ai cũng khen ngợi, ai cũng nói rằng cái cô này là nết na, cái cô này là sống dễ thương, một cái người gương mẫu thời bây giờ. Nhưng mà cái cô đầy tớ là không tin như vậy, cô nghĩ là cái cô này chỉ đóng kịch thôi, chứ không thể nào nói là cái cô này là hiền thục được, cho nên là bà thử. Cái cô đầy tớ này nghĩ rằng bởi vì cái cô chủ này quá sức đầy đủ, và với cái thông minh của cổ á, cho nên là khiến cho cô chủ nó hài lòng, nghĩa là khi nào cổ cần cái gì á, là cổ đáp ứng cái đó là đầy đủ hết, thì làm sao mà giận, thì làm sao mà bực bội mà khó chịu được. Khi nào mình cần mà không có đó, thì lúc đó mình mới bực, cổ này cần có liền, cần có liền, thì sao mà giận được. Cho nên quý vị thấy mà chư thiên trên cõi trời đó là họ không giận. Tại vì họ muốn áo, muốn quần, muốn gì là có đấy, muốn ăn có ăn, muốn gì có đấy, cho nên không thiếu gì hết, cho nên họ không giận, cho nên họ là tiên. Thì cái cô đề tớ này mới nghĩ là cái cô chủ này hiền thục là bởi vì do mình quá thông minh, bây giờ bà mới thử. Thì thường thường là buổi sáng là cô ta thường dậy sớm là lo nước nôi cho cô chủ để mà rửa mặt, súc miệng, bưng đồ sáng, bữa nay bà nằm luôn, bà không thèm dậy. Thì khi mà không thèm dậy rồi, cô chủ dậy không có gì hết là để trong lòng nó bực bội rồi. Đến cái lần thứ hai ngủ cũng không thèm dậy, lúc này bà nóng lên bà nói một vài tiếng, lúc này là thấy hết hiền thục rồi. Đến lần thứ ba quý vị biết là cái cây chổi mà quay ngược lại là quất à, thấy không ạ? Thì cái cô đề tớ này mới chạy la làng lên, nói ngày xưa là cô chủ hiền thục, bây giờ cô chủ đánh tôi, sân giận bực bội, la lên cô chủ này mất uy tín luôn. Thì như vậy quý vị thấy đó, là do nó đầy đủ cho nên là mình không thiếu, cho mình mới thấy vậy thôi. Chứ còn mà bây giờ mà nếu mà có cái gì chướng duyên nghịch cảnh mình mới thấy mình, cho nên là mới nói là cái cõi này dễ tu thưa quý vị. Bởi vì cái cõi này là có nghịch cảnh, có chướng duyên, cho nên mình mới thấy mình còn tham, còn sân, còn si. Chứ không thôi nó ngủ ngầm cho nên mình đâu có thấy. Mình tưởng mình thánh thiện nhưng mà thật ra nó không thánh thiện gì hết. Cho nên vì vậy đó là chỉ là một cái sự che đậy thôi. Cho nên quý vị thấy đó là chỉ khi nào mà mình tu hành đó thì mình mới có cái công đức, mới tăng trưởng cái công đức, rồi cái pháp tài nó mới đầy đủ. Còn mà nếu mà mình không tu hành đó là liền nó bị mất, mất tiêu hết trơn. Cho nên vì vậy đó là khi mà mình nóng giận lên đó là nó khiến cho mình bị mất công đức. Điều này là chân lý, là một cái lẽ thật. Là khi mình nóng giận lên thì bao nhiêu là ngày xưa mình là có công đức bao nhiêu, bây giờ người ta thấy mình giận lên là biết là mình tu dở rồi. Giống như ông thầy mà ông nổi sân lên, ông la sùm lên như vậy đó. Ông thầy ông dù ông tu mấy chục năm đi nữa nhưng mà nói ông thầy này tu còn sân là dở rồi. Cho nên vì vậy đó là khi mà sân lên đó là thấy ông thầy không còn vậy. Nhưng mà rồi cũng ông thầy đó ông hối hận, cho nên bây giờ ông trở về cái tâm thanh tịnh đó. Bữa hôm qua ông sân giờ thấy ông hiền quá. Mà cái hiền là tại sao? Bởi vì là cái tâm thanh tịnh nó trở lại. Khi tâm thanh tịnh trở lại là cái công đức nó đầy đủ. Cho nên đó là quý vị đó là tuy nhiên á là nó như vậy, nhưng mà mỗi lần mình sân lên đó là mình bị mất uy tín chút xíu rồi. Mà sân nhiều lần như vậy riết mình mất uy tín, cho người ta không còn phát tâm tu hành. Người ta nói ông thầy này ông giả bộ chứ đụng ông sân nữa. Cho nên vì vậy đó là cái công đức nó sẽ cứ mất 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 tiêu luôn. Cho nên là khi mình trở về cái bản tâm thanh tịnh đó, mình tự nhiên á là nó có đầy đủ cái sáu ba la mật đó, nó kiến tạo cho mình một cái năng lực, một cái sức mạnh. Thì sau này là cái sân của mình nó không còn nữa, cái tham của mình nó không còn nữa, thì cái công đức là nó miên viễn, miên trường. Trở về cái tự tánh á là cái công đức không còn sanh diệt nữa. Còn mà mình tu sơ sơ hơi thanh tịnh chút xíu là cái công đức sanh diệt, trên cái sân nó còn đốt cháy. Nhưng mà đến mình trở về cái tự tánh thanh tịnh á, cái công đức bất sanh bất diệt á, mình trở về cái Phật tâm của mình luôn á, thì như vậy cái sân nó đốt không cháy. Bởi vì cái sân bây giờ nó biến thành nước cam lồ rồi, nó không có còn là cái sân đốt cháy nữa, mà cái sân nó chuyển hóa rồi. Cái tham nó không còn đốt cháy người ta nữa, mà cái tham bây giờ đó nó trở thành những cái tham khác. Cái tham bây giờ là nó biến thành một cái dạng gọi là từ bi và hỷ xả, cho nên không còn tham sân si và phiền não đau khổ nữa, nó tự nó chuyển hóa hết. Đó là cái chỗ mà nó sanh công đức mà ngài diễn giải cho chúng ta. Đại trượng phu bỉnh huệ kiếm, bát nhã phong hề kim cương diệm, phi đảng năng thôi ngoại đạo tâm, tạo tầng lạc khước thiên ma đảm. Tức là nói người đại triện phu đó là phải cầm cái kiếm trí tuệ. Cái kiếm trí tuệ đó là cái kiếm mà có thể là cắt đứt hết những cái phiền não vô minh. Nói cái người đại trượng phu là cái người có trí tuệ, gọi là đại trượng phu. Cho nên là không phải là đàn ông mới là đại trượng phu, mà dù cho cái người nữ mà họ sống bằng cái trí tuệ đó, dùng cái kiếm đó mà cắt đứt vô minh phiền não, đây gọi là cái người đại trượng phu. Cho nên bây giờ quý vị tu học á, là quý vị đang tập người đại trượng phu, mà thỉnh thoảng á, là quý vị vẫn cầm cái cây kiếm này. Nhưng mà cái cây kiếm này nó biến dạng theo cái tâm thức của quý vị Phật tử. Nghĩa là có lúc á, là mình cầm cái cây kiếm trí tuệ, cái kiếm bén, nhưng mà có lúc mình cầm cái kiếm gỗ chặt không đứt. Cho nên là nó biến dạng theo tự tâm. Cái kiếm này có cái năng lực nó phi thường, nhưng mà phải là cái người sử dụng, cái người mà chánh tâm sử dụng á, là cái kiếm này là có năng lực phi thường. Còn cái người không có chánh tâm á, mà sử dụng cái kiếm này trở thành cái kiếm gỗ, cái kiếm mà cái kiếm sắt thường thôi, nó không có cái công dụng gì cả. Cho nên á là cái linh diệu của cái kiếm á là nó không phải ở nơi bảo kiếm, mà cái bảo kiếm linh diệu là ở nơi người sử dụng. Cho nên nó nói là bảo kiếm phối anh hùng. Nghĩa là cái người mà cái kiếm mà nó bén, bảo kiếm đó là phải cái người mà tài giỏi mới có thể là sử dụng được. Quý vị thấy trong Tam Quốc Chí là cái con ngựa xích thố đó là chỉ có Quan Công cởi thôi mới được. Bởi vì Quan Công là người là trượng phu, văn võ song toàn, người chánh tâm, cho nên con ngựa sức thố nó thuần phục. Cho nên vì vậy mà chỉ có quan công mới sử dụng ngựa sức thố thôi, mà cầm cái thanh long đao có con rồng trong đó. Cái người khác cầm cái thanh long đao đó của quan công á là con rồng xanh nó không phát huy. Mà quan công khi mà cầm cái thanh long đao đó là con rồng xanh nó phát huy, cho nên mới nói chỉ cần chém bóng thôi có thể đứt đầu. Cho nên đó là mới nói là ở đây là bỉnh huệ kiếm, tức là nắm cái kiếm trí tuệ. Cho nên cái người Phật tử cầm cái kiếm trí tuệ, tức là khi mà mình bị phiền não đau khổ, mình dùng chánh quán để mình thấy rõ phiền não đau khổ từ đâu ra. Khi mình thấy rõ nó, mình cắt đứt ngay đó, mình cắt đứt, mình thấy là các pháp vô thường, thân tứ đại chỉ tạm thôi, mình tạm sống trong cái cõi này, không có cái gì mà mình phải bám víu hết, tự nhiên là mình cắt đứt được nó. Cho nên quý vị thấy đó, người có trí tuệ đó là họ cắt đứt mà bằng cái tâm từ bi hỷ xả, gọi là trí tuệ. Ví dụ như á là mình tưởng rằng đó là mình có nhiều tài sản danh vọng mà cao chừng nào đó là mình sẽ đoạt được cái hạnh phúc của thế nhân. Nhưng mà quý vị đâu có biết là tất cả những cái tài sản của cải đó chính là cái dao hai lưỡi. Cho nên có nhiều người nhiều tiền của quá cho nên khiến cho họ hư, nhiều danh vọng quá cho nên khiến họ làm ác, mà là cực ác luôn chứ không phải ác thường nữa. Người nghèo ngày xưa họ đói, họ khổ, họ chỉ đi câu cá, họ đi bắt ếch, họ làm những đây gọi là những cái chuyện nghĩ nghiệp ác. Nhưng mà cái người giàu có đâu có cần là phải đi câu cá, không có cần phải đi bắt ếch, không cần làm những cái chuyện mà ác nhỏ như vậy. Mà họ giàu có rồi, họ rảnh, họ nghĩ, họ làm những chuyện ác hơn, thưa quý vị. Có thể một cái trái bom có thể nổ giết cả hàng vạn, hàng triệu người, có thể tiêu diệt cả một cái quốc gia, thì bao nhiêu sinh linh đồ chết hết. Thì như vậy là quý vị thấy có khi là họ ác hơn nhiều mà họ không hay. Cho nên đó là quý vị thấy đó là cái người mà có trí tuệ đó là tâm của họ đó là thấy rằng là mình qua cõi thế gian này giống như là một cái dạo chơi thôi. Cho nên là có một cái người, có một cái ông cư sĩ này, ông nghe một thiền sư đó là tu hành rất là tinh tấn và tu hành rất là có cái đạo lực. Cho nên là trên cái bước đường mà đi du sơn ngoạn thủy, như đi du lịch á, thì anh ta nghe danh cái vị thầy này cho nên đến, mà ngờ đâu đến đó thì lại thấy một túp liều tranh thôi. Trong nhà chỉ có cái giường và chỉ có chút xíu đồ đạc đơn giản thôi, không có gì hết. Thì cái vị khách này mới nói đó là: thưa thầy, là tại sao trong nhà của thầy không có gì hết vậy? Không có gì hết, chỉ có cái chút đồ vụn vặt sơ sơ thôi, trống lỏng không có gì hết. Thì ông thầy mới hỏi lại đó là: anh đi đâu vậy? Nói là: con đi du lịch. Như vậy đó là trong vali của anh á là có nhiều đồ đạc hay là không? Nói là: ở nhà con á thì đồ đạc nhiều lắm, nhưng mà vì đi du lịch cho nên chỉ mang vài bộ đi theo thôi, đủ xài thôi, thiếu thì ra ngoài mua. Thì ông thầy mới nói: cũng vậy đó, là với cái cặp mắt của ta đó, là ta đi qua thế gian này đó là cũng như là cái người đi du lịch, chỉ là tạm đến thôi chứ không phải là cái chỗ trở về. Cho nên vì vậy ta không có để nhiều, không có cần nhiều tài sản tiền bạc như vậy. Thì cái này mới thức tỉnh. Thực ra đây là một cái bài pháp thôi, thưa quý vị. Một cái người mà ở núi bây giờ muốn có tài sản cũng có, nhưng mà cái người thiểu dục tri túc thì tự nhiên á, là cái tài sản á, đối với họ là không có là một cái vấn đề gì hết. Cho nên bởi vì họ sống bằng cái trí tuệ, họ không chạy theo cái ngũ dục ở thế gian, cho nên vì vậy đó là họ sống rất là đạm bạc, cuộc sống đạm bạc thô sơ. Bởi vì sao? Bởi vì thấy chỉ đi qua thế gian này như là cái vị khách du lịch thôi. Cái câu nói này chân lý quý vị. Ví dụ như bây giờ quý vị đến cái cõi này á, là quý vị đã đến một lần hay là đã đến đây nhiều lần à? Đã đến nhiều lần, mà không phải cõi này nữa, mà quý vị đi qua cõi khác nữa. 80 năm qua chỉ là một cái cuộc đi du lịch thôi. Quý vị đến cái cõi đời này dạo chơi 80 năm, rồi quý vị đi qua cõi khác quý vị dạo chơi. Nói cái từ dạo chơi là nói đến cái chỗ là quý vị giải thoát, quý vị mới gọi là dạo chơi. Chứ thiệt ra quý vị đến đây là một cái kiếp đọa đài, rồi để đi qua cái cõi khác. Nói như vậy thôi. Nhưng mà nghĩ lại thì mình thấy là mình thực tình mình chỉ đến đây rồi mình đi qua cõi khác, ở nước này xong qua nước nọ, cho nên là chỉ là một cái khoảng thời gian du lịch. Cho nên vì vậy tất cả những tài sản chỉ là cái nhu cầu cần thiết thôi, chứ nó không phải là cái để đời cho mình được. Ha. Cho ví dụ bây giờ quý vị có cái nhà, có cái xe, có cái chức vị đồ đó là nó chỉ là tạm thôi, chứ nó có theo mình hoài không? Không có theo mình hoài đâu. Cuối cùng thì cái hũ cốt thôi. Cho nên vì vậy đó là nó chỉ là cái tạm. Cho nên nó là nếu mình dùng cái trí tuệ để mình sống trong cái đời sống của mình đó, thì nó rất là khỏe. Nghĩa là mình biết tu hành, mình biết thiểu dục tri túc, rồi mình không có tham cầu nhiều quá, thì tự nhiên đó là bắt đầu là nó khỏe rồi. Đến khi mà quý vị có trí tuệ, quý vị thấy là cái thân tứ đại, thân năm quẩn này là không, là giả tạm đó, thì như vậy đó là quý vị càng khỏe hơn nữa. Thì như vậy là quý vị trở thành một người đại trượng phu cầm cái kiếm trí tuệ. Thì như vậy đó, kiếm trí tuệ này, rồi ở dưới lại nói là bát nhã phong hề kim cương diệm, tức là cái chữ phong là cái mũi nhọn, mà cái mũi nhọn của bát nhã tức là có thể đâm thủng hết tất cả vạn pháp của thế gian, cái gì cũng đâm thủng được hết. Cái thân tứ đại này đâm thủng, thân ngũ quẩn này đâm thủng luôn, cho nên là phá hết tất cả những cái kiến chấp của thế gian, những cái thành trì kiến chấp, ngã kiến, biên kiến gì phá hết. Tại sao lại phá hết? Bởi vì đó là khi mình sống với cái trí tuệ bát nhã đó, là tự nhiên á là không có năng lực nào mà nó tồn tại được hết. Bát nhã nó làm sao? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, sắc là không, không là sắc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy, rồi lại không có già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có cái gì hết. Thì như vậy các pháp nó tự tan biến về hư vô hết. Quý vị thấy đó, còn có cái gì mà nó tồn tại? Đây là cái mũi nhọn nó đâm thủng. Mà chư Phật chư Bồ Tát cũng nương vào cái trí tuệ bát nhã này được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là khi nào mình phá được hết, mình đâm thủng được hết ngã nhân chúng sanh thọ giả, đâm thủng được nát hết hai bên những thành trì biên kiến, thiên kiến, đoạn kiến, thường kiến của mình đó, là đâm nó nát hết. Thì như vậy là lúc đó là mình bắt đầu là mình sống với cái trí tuệ thì nó khỏe. Nói như vậy thì quý vị thấy xa, và quý vị ứng dụng được chút xíu là quý vị khỏe chút xíu à. Bữa nào mà quý vị đói bụng đó, quý vị đói bụng rồi, quý vị mỗi lần đói bụng lên đó là quý vị giận à. Đói quá mà không có gì ăn, đi làm về mệt không có gì ăn là quý vị thấy bực bội trong lòng, ở nhà làm gì cũng chịu nấu ăn. Thiệt ra bình thường mà mình no đó, không chịu nấu ăn thì cũng không sao, không nấu ăn thì đi ra nhà hàng Tàu ăn là cũng chuyện bình thường. Nhưng mình làm mệt về mà đang đói bụng nữa mà không có đồ ăn thì mình cảm thấy khó chịu lắm, mở tủ lạnh ra trống trơn, không có gì ăn hết, bực bội. Nhưng mà quý vị tu hành bát nhã, quý vị thấy thân này là không, cái thân tứ đại này mà nó đói mà nó cũng là cho nó hợp, nó cảm giác đói thôi, chứ mình không có đói. Tự nhiên á là cái lòng giận mình không có rồi, còn quý vị bình tĩnh ra. Cho nên ngày xưa là khi tài bản tiệt thực á, nghĩa là mình nhịn ăn 7 ngày mà nhịn ăn mà không ăn không uống luôn á, uống chút xíu nước thôi. Thì lần đầu tiên mình tiệt thực chưa có kinh nghiệm, nó đói quá quý vị không biết phải làm sao. Cho nên lúc đó đó là mình phải quán chiếu thôi, nó cái thân này là giả cho mày chết luôn. Mà nó không chịu chết. Mình muốn nó chết mà nó không chết. Là tự vì khi mà mình không có cái tưởng, mình không có để vô, mình không có sợ hãi, tự nhiên nó không chết. Trong cơ thể tình mình nó tự nhiên nó tiết ra một cái chất khác, nó khiến cho mình quên cái đói đi. Nó ngộ như vậy đó, mình qua cơn đói nó sẽ tiết mình một cái chất khác. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi mình đang đói bụng, cái quý vị đụng cái công chuyện gì đó, quý vị lo cái công chuyện đó, quý vị quên đói bụng có không? Nhiều khi mình đang đói bụng á, tự nhiên mình có công việc mình phải giải quyết, quý vị giải quyết thêm 2 tiếng đồng hồ nữa quý vị quên đói. Tại sao? Nếu nó đói á thì nó đói thiệt á, thì như vậy thì nó cứ đói hoài đi. Mà lúc mà mình có công chuyện gì gấp hay có chuyện gì á, mình làm luôn, Nói cái chuyện mà làm việc là quý vị bình thường thôi, có nhiều người làm từ sáng đến chiều mà không ăn, mê cái công chuyện không ăn, uống chút nước thôi. Nhưng còn bình thường không làm gì mà khi đói lên là phải ăn, mà không có ăn là chịu không nổi. Cho nên mới thấy đó là cái trong cái thân tứ đại mình là nó bị cái lệ thuộc vào cái tâm thức của mình. Cho nên mà dùng cái trí tuệ bát nhã mà phá triệt được rồi là tự nhiên mình làm chủ được cái thân tứ đại, ở đây gọi là pháp vương. Đó, cho nên là dùng cái kiếm trí huệ, cái mũi nhọn của bát nhã và cái kim cương diệm và cái lửa của kim cương. Tức là trong kinh Kim Cang Đức Phật nói rõ là kinh Kim Cang là phá hết tất cả những cái kiến chấp của thế gian, không có ngã nhân, không có chúng sanh thọ giả. Người mà trì kinh Kim Cang là tự nhiên là có cái năng lực phi thường. Cho nên là mới nói là nhất thiết pháp hữu vi như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện ứng tác như thị quán. Cái Kim Cang là thấy các pháp là mộng quyển luôn, nó là bào ảnh, nó là cái bọt biển, nó là cái tiếng chớp, nó là cái như xương, như điện sẹt qua vậy đó. Cho nên là nó đến phá, nó tột cùng như vậy đó. Cho nên là cái lửa kim cương là nó đốt hết. Cho nên đó là quý vị mà ứng dụng pháp, sống với trí tuệ, dùng cái mũi nhọn của bát nhã, sống với cái tinh thần của kinh Kim Cang, thì như vậy đó là thiêu hủy hết tất cả phiền não, tham sân si, nghiệp chướng và đau khổ, ngay đây nó tan hết. Phi đảng năng thôi ngoại đạo tâm, tức là phá sạch hết tức là những cái tâm của ngoại đạo, và tạo tầng lạc hước thiên thiên ma đảm, tức là làm vỡ tim thiên ma luôn. Quý vị thấy sợ ghê không? Đó là cái chỗ là quý vị thấy đó là nó khác thường. Chứng pháp lôi kích pháp cổ, bố từ vân hề sái cam lộ, long tượng xúc đạp nhuận vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Tức là chứng pháp lôi, tức là nổi sấm pháp, kích pháp cổ, tức là đánh trống pháp. Đó, bố từ vân hề sái cam lộ, tức là bủa mây từ mà rưới cam lộ. Tức là khi mà người mà có cái năng lực của tự tâm rồi đó, trở về cái tự tâm đó, thì cái lời pháp của họ đó là gọi là đánh trống pháp. Rồi kích pháp cổ, tức là đánh trống pháp đó, chứng lôi pháp, tức là tiếng sấm pháp đó, nổi cái sấm pháp lên đó, rồi đánh trống pháp lên đó. Quý vị thấy là cái tiếng trống là khi mà ngày xưa người ta hành quân đó, người ta đánh trống, gọi là kích cổ. Khi đánh trống như vậy á, để mà nó sôi sục cái lòng quân lên, ý chí chiến đấu của họ nó cao lên, để khi mà họ chiến đấu á, là mới dũng cảm, mới phi thường. Thì như vậy đó là khiến cho mọi người đều là phát lên một cái ý chí chiến đấu. Thì khi mà cái người mà tu hành có cái kết quả, nghĩa là họ tu hành nhận ra được bản tâm đó, cái lời pháp của họ đó khiến cho người ta tu được. Cho nên quý vị thấy đó là có nhiều người khi mình nghe Phật pháp mình nghe chơi thôi, rồi mình nghe Phật pháp giống như là một cái thú vui. Có nhiều khi nghe Phật pháp á để cho nó đỡ buồn nữa, cái chuyện đó cũng có. Cho nên vì vậy tâm lý, cho nên là có nhiều thầy lên pháp tòa đó là quý thầy là cũng nói những chuyện vui cười, có khi nó biến dạng cũng hay nữa, là bởi vì là để tùy thuận chúng sanh. Nhưng mà đối với cái người tu hành đó, là nói Phật pháp đó là không phải để cho người ta cười, cho người ta vui, nói Phật pháp để cho người ta tu hành. Cho nên quý vị thấy quý hòa thượng đó, nhất là những quý hòa thượng mà tu hành như là hòa thượng Trúc Lâm hay hòa thượng Làng Mai, nói chuyện ra là đâu phải nói cho ta cười đâu, nói chuyện ra là tức là dẫn giải cho người ta tu hành, mà ai cũng tu hết. Đây gọi là sấm pháp, là kích pháp cổ đó. Đó là những cái người tu hành đó, nói hiền lành như các vị lạc ma vậy đó, nói rất là giản dị hiền lành vậy mà người ta tu. Không phải là chọc ghẹo cho người ta cười hay để cho mình nổi tiếng, không có, nhưng mà người ta tu được. Bởi vì là do cái sức tu, cái năng lực tu nó quá mạnh đi, cho nên là khi mà cái lời nói ra đó là có cái năng lực đó, gọi là sấm pháp, khiến cho ai cũng kinh sợ hết. Rồi với bố từ vân huề sái cam lộ, thì lúc đó mới ban rải cái lòng từ bi thực sự. Chứ còn không á, là cái từ bi của mình á, là nó bị giả dối. là nếu mà mình tu hành á, mà tâm của mình không có thanh tịnh thật sự đó, mình tu hành không có nhận ra được bản tâm của mình á, là từ bi của mình á, là giả dối lắm. Cho nên quý vị thấy vô chùa thấy mấy thầy cũng từ bi, nói năng cũng hiền lành, nhưng mà nếu mà cái người mà tu hành thực sự đó, là đó là cái từ bi thực sự. Còn không dụ Phật tử cúng dường, phải không ạ? Mình phải toát ra một cái vẻ đó để cho người ta ủng hộ mình, hay là để cho mình có cái uy tín, hay là để cho mình là được cái này được cái kia, thì đây á, gọi là cái giải bộ thôi, chứ không phải là ban bố cái từ bi thực sự. Đó là cái vì cái danh lợi thôi. Cho nên chỉ có cái người tu hành thanh tịnh á, là mới phát được cái từ bi thực sự. Cho nên là bữa nào mà quý vị tu hành đó là tâm mình thanh tịnh đó, rồi đó là quý vị nhìn cái sự việc đó đó, là quý vị tự nhiên là quý vị biết là mình phải làm gì. Ví dụ như mình thấy cùng một cái hoàn cảnh khổ đó, mình muốn giúp đỡ người ta đó, mà khi mà quý vị tu hành đó, quý vị tâm thanh tịnh, quý vị nhìn cái việc đó, quý vị biết giúp đỡ và biết giúp đỡ người ta như thế nào nữa, để cho người ta hết khổ nữa. Chứ còn không á, là cái sự giúp đỡ của mình khiến người ta khổ hơn, mình không hay. Cho nên á, là có nhiều người á, là muốn tâm sự với một cái người khác. Khi mà tâm sự với cái người đó đó, họ nghe họ cũng tội nghiệp, rồi bắt đầu người đó nói. Càng nói chừng nào cái người tâm sự đó họ càng khổ nhiều hơn, càng khóc nhiều hơn, cái lòng thù hận của họ càng tăng hơn nữa. Thí dụ như có người họ đến, họ đang đau khổ vì một cái người khác, thì mình đây mình phân giải cho họ, để cho họ, khiến cho họ không còn đau khổ nữa. Đằng này mình chế dầu vô lửa, nó cháy hơn nữa, phải không ạ? Mình nói để cho người ta vui đó, là cuối cùng lại càng cháy hơn, cho nên là càng đau khổ nhiều hơn. Cho nên cái hoàn cảnh khổ đó, nếu mà mình mà không có dùng cái tâm nó thanh tịnh mình để mình giúp đỡ họ đó, thì như vậy đó, cái từ bi thực sự đó, thì vậy mình giúp họ càng thêm khổ à. Cho nên đó là có nhiều khi mình nghĩ, ví dụ như người ta nghèo, người ta đói, nhưng mà không có nghĩa là mình giúp tiền cho người ta là người ta có thể là người ta hết nghèo hết đói đâu. Chưa chắc là mình làm như vậy người ta hết khổ đâu. Có tiền sẽ khổ hơn. Ngày hai bữa cơm dưa có khi hạnh phúc hơn là tiền bạc của cải nó đầy đủ. Chuyện đó vẫn có như thường à. Cho nên chỉ có đạo Phật mới có từ bi thực sự. Nghĩa là bi là thương mà từ giúp cho người ta hết khổ. Cho nên mình thấy cái hoàn cảnh khổ đó, thì làm sao mình phát khởi được cái từ bi thực sự. Và khi mình giúp đỡ họ đó là giúp đỡ cho họ, khiến cho hết khổ thực sự, chứ không phải là mình chỉ là vuốt nhẹ cho họ bớt khổ. Giống như mình uống thuốc đó, là thuốc nó đắng. Thuốc nó đắng rồi đó, mà nếu mình uống vô đó là mình sẽ hết bệnh đó. Nhưng mà mình uống không nổi. Uống không nổi mình, lúc này bác sĩ mới cho mình thêm một cái chất khác, là phải bỏ đường vô hay một cái chất mật ong hay đề hồ gì vô, để gì, để cho mình nó dễ uống. Nhưng mà thưa quý vị, cái mà dễ uống đó đó là cái bệnh nó sẽ lâu hết hơn là cái mình uống đắng, phải không ạ? Cho nên nó chỉ là những cái phương tiện để cho mình uống được thôi, nhưng mà nó sẽ lâu hết hơn. Mà như vậy đó là nó còn đỡ đi. Còn ngược lại, có nhiều khi chính mình thương người ta, cuối cùng mình lại hại người ta. Đây gọi là thương hại. Cho nên vì vậy á, là nhiều khi có nhiều cha mẹ mà thương con quá đó, thì con nó cũng là trở thành hại. Hay có nhiều người á, mình thấy họ khổ quá, mình cứ giúp đỡ cho họ, mà giúp đỡ cho họ có tiền, nhưng mà khi có tiền là họ không có chịu ăn học. Họ không ăn học, họ nghĩ là có tiền sẵn lại ăn học làm cái gì nữa. Thì như vậy á, rồi là nó sanh chơi. Hay là nó có tiền rồi nó đi chơi, nó quên học. Như vậy cái sự giúp đỡ của mình á, lại là mang đến cái sự tai họa cho họ. Cho nên là cái việc làm của mình nó lại không trở thành không đúng chánh pháp. Nghĩa là mình có từ bi, mà cái từ bi của mình á, lại không phát xuất từ trí tuệ. Và cái từ bi của mình nó là trên ái và ngã kiến. Cho nên vì vậy đó là mình đau khổ. Rồi khi mà mình giúp đỡ họ đó, rồi họ không có tốt được, rồi họ thấy họ càng làm phiền mình hơn, là mình càng đau khổ nhiều hơn. Cho nên cuối cùng cái chuyện tốt nó trở thành cái chuyện xấu. Cho nên là việc làm của mình là nó không mang đến thiện pháp. Cho nên vì vậy đó là mình không có bố được cái từ tâm. Thì như vậy mình không thể rứa được cái cam lộ, mình không mang đến cái sự mát lành cho nhân loại. Ví dụ như bây giờ quý vị là thấy một cái người nào đó hiền lành, Mà cái người đó là họ không có cái từ bi thực sự, mà đó là họ chỉ giả bộ thôi. Thì đến khi mà quý vị ủng hộ cho cái người đó, quý vị giúp đỡ cho người đó, đến khi quý vị phát hiện ra được là cái người đó là không có từ bi thực sự, không có tu thực sự, quý vị đau khổ không ạ? Quý vị rất là đau khổ. Cho nên có nhiều quý vị Phật tử là bắt đầu họ thối tâm, họ không đi chùa. Thì như vậy là mới thấy đó, là họ chỉ không có bố được, không có rải được nước cam lộ, nghĩa là không có rải được cái nước cam lộ khiến cho người ta mát lành. Cái nước cam lộ, nước thanh lương, nghĩa là không bao giờ mà mang đến đau khổ cho chúng sanh, chỉ mang đến hạnh phúc cho chúng sanh thôi. Cái người mà có bố được cái tâm từ là mang đến hạnh phúc cho chúng sanh miên viễn, chứ không phải là. Còn cái người mà không có cái từ bi thực sự đó, mà giả bộ đó, là chỉ là được cái lúc đầu thôi, và lúc sau đó là họ mang đến đau khổ cho chúng sanh. Nghĩa là lấy cái từ bi, bố từ bi, nhưng mà không rải được nước cam lộ, tức là không khiến cho chúng sanh mát mẻ. Cho nên đó là cái chỗ thiếu tu. Như vậy long tượng xúc đạp nhuận vô biên, tức là long tượng là ví dụ cho những cái bậc long tượng đó, là khi mà mỗi bước chân đó là đều có một cái an lành đến cho nhân loại. Đi đến đâu á là người ta hạnh phúc đến đó, đi đến đâu á là mang đến một cái an lành. Cho nên là những bậc long tượng vậy đó, là tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ, tức là bậc tam thừa, tức là bậc tam thừa đó, tức là trong tam thừa giáo đó là thuộc về cái ngũ tánh đó. Về tam thừa là thanh văn, duyên giác và bồ tát thừa. Rồi còn là năm tánh đó, là tánh thiện, tánh ác, tánh định, tánh bất định và tánh nhất xiển đề. Tức là năm cái tánh đó đó là điều phục được hết. Tiết sơn phì nhị cánh vô tạc, thuần nhất đề hồ ngã thường nạp, nhất tánh viên thông, nhất thiết tánh, nhất pháp biến hàm, nhất thiết pháp, nhất nguyệt phổ hiện, nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt, nhất nguyệt nhiếp, chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, ngã tánh đồng cộng Như Lai hiệp. Tức là nói đến tiết sơn, có cái loại cỏ mà nó không có tạp. Ở tiết sơn có cái loại cỏ này đó, loại cỏ phì nhị á, tức là loại cỏ mịn màng, mà nó không có một cái loại cỏ nào mà nó xen tạp trong đó, một thuần một cái loại cỏ như vậy đó. Thần sức đề hồ ngã thường nạp, tức là có một cái con trâu trắng nó lên trên núi tiết sơn á, nó ăn cái loại cỏ này. Mà tương truyền rằng á, khi nó ăn cái loại cỏ này đó, mà nó khi nó vào trong cái cơ thể, nó biến ra một cái chất gọi là cái chất đề hồ. Mà cái chất đề hồ này, người nào mà ăn vào đó là được thanh lương, được thanh tịnh, giải thoát. Là ý nói rằng á, là cái người mà sống thuần được cái tự tánh á, là giống như là biến thành cái, giống cái con trâu trắng như vậy đó. Đi đứng nằm ngồi, nói năng động dụng á, là đều là lưu sức được cái tự tánh của mình, đều được an lành, đều được mát mẻ, đều được thanh lương hết. Cho nên á, là khi mà ăn được con trâu trắng, ăn được cái loại cỏ mà phì nhị, tức là một cái loại cỏ mà không xen tạp đó, giống như là mỗi ngày mà quý vị tu hành mà nó không có xen tạp một cái gì hết, thuần nhất một tự tánh, là tâm của mình nó trở thành cái con trâu trắng đó. Mà trong nhà thiền hay sử dụng con trâu trắng đó, là rồi từ đó mới lưu sức ra một cái đề hồ đó, rồi khiến cho tất cả mọi người đều mát mẻ hết, tự mình mát mẻ, người khác mát mẻ đó. Là ngài nói là ngài vào chỗ đó, nhất thiết tánh viên thông, nhất thiết tánh, tức là một cái tự tánh này đó là nó bao hàm hết tất cả các tánh của chúng sanh. Bởi vì sao? Bởi vì á, là một tánh là nó tự dung thông hết. Ví dụ như bây giờ là quý vị có một cái ánh sáng, khi ánh sáng này nó phát huy một cái phòng, nó khiến cho cái phòng này nó sáng rực rồi. Bây giờ quý vị mang thêm một cái ngọn đèn nữa, thì cái ánh sáng này nó có đụng cái ánh sáng kia không ạ? Không, mà nó làm cho cái phòng này càng sáng hơn. 1000 bóng đèn khiến cho cái phòng này càng sáng hơn. Cho nên nó là một tánh mà là viên thông hết tất cả tánh, tức là nó không có đụng. Cho nên cái người mà tu thanh tịnh rồi đó là nó không đụng người ta. Bởi vì ví dụ bây giờ mình đụng người ta đụng mình là bởi vì còn có cái ngã trong đó. Nhưng mà bây giờ mình vô ngã hoàn toàn rồi đó, thì tự nhiên á là mình dung thông được hết họ. Đó là dung thông hết tất cả cái tánh của họ, dù cho họ tham sân si phiền não, nhưng mà mình vẫn dung thông họ, vẫn tha thứ họ, Bởi vì đó là tánh của mình là bao hàm được cái tánh của họ. Rồi nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp, tức là một cái pháp của tự tánh đó, gọi là nó bao hàm hết tất cả pháp. Đây gọi là vạn pháp chi tâm tạo, tất cả pháp đều từ nơi tự tâm của mình mà ra hết. Nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thị, tức là một mặt trăng thôi mà nó soi hết tất cả bóng, tức là cái bóng của mặt trăng vào trong tất cả nước, tức là 10 tô nước là cũng có 10 mặt trăng ở trong đó. Nhất thiết thị nguyệt, nhất nguyệt nhiếp, tức là bóng trăng và nước á là 1000 chỗ như vậy mà chỉ có một mặt trăng thôi. Đó là muốn nói đến một cái tự tánh của mình á, khi mà mình trở về cái tự tánh rồi á là nó tự chiếu khắp hết tất cả, xum la vạn tượng nhiếp hết tất cả, và tất cả đều trở về trong cái tự tánh của mình. Quý vị tin nổi không ạ? Tin nổi sao không tin? Bởi vì ví dụ như bây giờ là tâm của mình á, là mình có thể thấy hết tất cả xum la vạn tượng. Thì như vậy, xum la vạn tượng đó là ở trong nơi tự tánh của mình. Phải không ạ? Rồi một tự tánh của mình á là bao hàm tất cả pháp, giống như một cái mặt trăng chiếu soi như vậy đó, là nó chiếu soi hết tất cả những cái hiện tượng, những cái bóng mà chỉ có một mặt trăng thôi. Ví dụ bây giờ quý vị thấy một cành hoa, quý vị thấy một cái căn nhà, quý vị làm ra cái căn nhà, quý vị làm ra một chiếc xe, thì như vậy quý vị làm ra hết tất cả trong nhà, quý vị làm nhà, làm cửa, quý vị làm len kép đủ thứ hết mà chỉ có một tâm của mình thôi. Đó, cho nên nó là cái tâm của mình, nó là cái năng lực nó bao trùm hết như vậy đó. Rồi chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, nghĩa là cái pháp thân của chư Phật á cùng với pháp thân của mình á là một thể không hai. Nghĩa là một giống như là cái hư không rộng lớn như vậy đó, thì 10 cái hư không rộng lớn như thế mà vào trong một chỗ hư không vẫn không chướng ngại nhau, nghĩa là dung thông được với nhau. Đó, đó là không còn một cái, không còn cái hàng rào, không còn một cái bức tường nào để mà nó che đậy, nó ngăn che hết, thì tự nhiên đó là tất cả mọi người đều hòa thuận với nhau. Thế là còn mà trong nhà mà có một cái người nào tự tạo một cái bức tường ra thì cái bức tường đó tự ngăn che lấy. Cho nên vì vậy đó là tất cả người trong nhà, từ trong chùa tự viện một cái hội mà tâm mình dung thông với nhau đó, là nó tự là tất cả 10 người mà chỉ một thôi. Thế là cho nên gọi là tâm đầu ý hiệp là ở chỗ đó, nghĩa là 10 người, vạn người, trăm người mà chỉ có một tâm niệm thôi, đó chỉ có một thể tâm thôi, đây gọi là dung thông. Cho nên chư Phật mình khi mình giác ngộ rồi, tâm chư Phật, tâm Bồ Tát là cũng tâm của mình. Cho nên mới nói là trong tâm mình á là có Phật, có Bồ Tát, có Phật Thích Ca, có Phật Di Đà, có Phật Đại Thế Chí, có Phật Quan Âm, đó là có Phật Địa Tạng, tức là đều có hết tánh của chư Phật ở trong đó. Bởi vì gọi là dung thông, ngã tánh đồng cộng Như Lai hiệp, tức là cái tánh mình cũng hiệp với cái tánh của Như Lai một thể. Đó là cái chỗ đi về, đó là cái chỗ mà Ngài Quyền Giác mà muốn nhắc cho chúng ta thấy được cái chỗ tu hành, nhận ra cái pháp tài, bảo tồn cái công đức để mình không bị tiêu hao. Sở dĩ tiêu hao là do cái ý thức của mình. Và Ngài dạy cho mình đó là phải dùng cái kiếm trí tuệ để mà sống, dùng cái mũi nhọn của Bát Nhã để mà xuyên thủng vạn pháp, lấy cái lửa kim cang để mà thiêu hủy hết tất cả những cái pháp mình chấp ở thế gian, để cho mình đó là có một cái năng lực nó phi thường, giống như trở thành cái con trâu trắng ăn cỏ phì nhị, tiết ra cái chất đề hồ để phổ độ chúng sanh đó, và trở về tự tánh bao hàm tất cả muôn pháp, thể nhập được cái thể tánh của Như Lai. Như Lai và chúng ta cùng một thể tánh, Phật và Bồ Tát ngự trị trong lòng của mình, và trong lòng của mình là thể nhập vào cái pháp thể của chư Phật và chư Bồ Tát. Đó là cái chỗ Ngài chỉ đến rốt sao cho chúng ta.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo.